Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Tội lỗi và ân sủng, nương trên Kinh Thánh, Sáng Thế Ký chương 38, câu 27 đến câu 30.
Đến kỳ sanh nở, này trong bụng nàng có thai đôi. Đừng lúc sanh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước. Bà mụ bắt lấy tay buộc một sợi chỉ điều mà nói rằng, đứa này ra trước. Nhưng nó rút tay vào, thì đây, anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng, mày tông rách giường này. Họ đặt tên là Phê-rết. Kế em nó ra sau là đứa nơi tay có sợi chỉ điều, và họ đặt tên là Sê-rách.
Câu gốc của bài học là vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Roma chương 5 câu 20. Câu hỏi suy ngẫm, có bao nhiêu phụ nữ có tên trong gia phả Chúa Giê-xu? Theo Ma-thi-ơ chương 1. Vì sao Chúa chọn những phụ nữ này đặt trong gia phả của Chúa Giê-xu? Điều này đem đến cho chúng ta những khích lệ nào, nhất là sau những lần phạm tội hay thất bại? Kính thưa quý vị, Phê-rết là một trong hai đứa con song sinh do quan hệ tội lỗi của ông Giu-đa và nàng dâu Ta-ma. Đây là một sự xấu hổ, nhưng cô Ta-ma và ông Phê-rết lại là người được chọn để từ đó sinh ra vua David và cũng là dòng dõi đem Chúa Giê-xu vào đời. Đọc lại gia phả của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 1, chúng ta nhận ra có tên 5 người phụ nữ. Trong đó có cô Tama là người Canaan, phạm tội loạn luân với ông gia mình. Đây là điều rất đặc biệt vì người Do Thái không xem trọng phụ nữ, nên hầu hết những gia phả trong Cựu Ước đều không có tên phụ nữ, ngoại trừ trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 19, có tên hai người vợ của ông Lê-mét. Nhưng đây là gia phả của dòng dõi ông Ca-in không kính sợ Chúa. Sự ra đời của ông Phê-rết cho chúng ta một bài học thuộc linh quan trọng, đó là Đức Chúa Trời đang tể trị trên tất cả mọi sự và Ngài có thể hành động để ngay cả những điều xấu cũng trở nên ích lợi. Theo Roma chương 8 câu 28, điều này giúp chúng ta được bình an khi đối diện với mọi hoàn cảnh của đời sống, ngay cả trong sự ngu dại của mình thì sự thương xót của Đức Chúa Trời vẫn luôn tể trị để đem đến ích lợi cho những tấm lòng biết ăn năn và quay lại với Chúa. Mặt khác, chúng ta cũng nhận biết ân sủng của Đức Chúa Trời lớn hơn tất cả. Theo Roma chương 5 câu 20 đến câu 21, ông Giu-đa, vua David, sứ đồ Phi-e-rơ, không phải là những thánh nhân hoàn hảo. Tất cả họ đều phạm tội, và bởi ân sủng Chúa đã cứu và sử dụng họ trở nên những phương tiện vĩ đại trong tay Ngài. Chúng ta là ai, xấu xa đến thế nào cũng được Chúa tha thứ, miễn là chúng ta sẵn sàng đặt mình trong ân sủng và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ai cũng sai phạm, vấn đề là chúng ta biết dừng lại, ăn năn để hậu quả của tội lỗi không tiếp tục hủy phá chúng ta, gia đình, con cái và cả hội thánh nữa. Dòng dõi Chúa Giê-xu được ký thuật trong gia phả đã cho thấy sự khiêm nhường hạ mình của Ngài ngay từ khi vào đời. Chúng ta cần phải nhận ra mình không là gì cả, ngoại trừ là một tội nhân xấu xa nhận được ân sủng của Chúa để sống khiêm nhường trước Chúa và anh chị em mình. Khi dầm mình trong ân sủng Chúa, chúng ta nhận được sức mạnh để vượt qua những thách thức trong gia đình, hầu gia đình chúng ta luôn hữu ích cho Chúa. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì ân sủng dư dật của Ngài trên con khi chọn lựa, ban sự cứu rỗi và tha thứ mọi tội lỗi của con. Xin cho con vượt qua những thách thức trong gia đình để cả nhà con sống cuộc đời yêu Chúa và tận hiến cho Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có nhận biết ân sủng dư dật của Chúa trên mình và gia đình mình không? Lạy Chúa, con chẳng ra gì, đời sống phước hạnh từ khi có Ngài. Chúa ban ân sủng mỗi ngày, một lòng theo Chúa, tỏ bày ơn Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.